Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài tin mừng ngày hôm nay có nhắc tới nhiều nhân vật lắm. Thế thì bây giờ tôi xin hỏi anh chị em coi, nhớ được là trong bài tin mừng hôm nay có nhắc tới những nhân vật nào? Xin hỏi anh nhé, anh nhớ được nhân vật nào hôm nay? Anh nghe được, anh ngồi nói được rồi.
Dạ thưa cha, Simon Phêrô.
Simon Phêrô, rồi xin cảm ơn anh. Ai còn nhớ một nhân vật nào khác? Không nghe à? Trời ơi, chị có nghe được không? Không luôn, trời ơi, đi lễ ngồi nghe lời Chúa vừa mới đọc xong mà bây giờ bảo không nghe được gì hết. Trời ơi, hơi buồn đó nha. Ai biết nào, ai có thể cho biết được? Mời chị. Không luôn. Thôi vậy thì thôi, để tôi trả lời luôn. Để có nói tới ngôn sứ Elia, rồi ông gì nữa? Có Isaiah, có ha, bài đọc một lời Chúa sách ngôn sứ Isaiah. Còn trong bài tin mừng á, cụ thể trong bài tin mừng nhắc tới một nhân vật nào nữa? Ông Chúa Giêsu thì đương nhiên rồi. Ông Môsê, đúng rồi. Thế thì xin chị cho biết thêm một chút nữa. Ông Môsê, chị biết gì về ông Môsê?
Dạ thưa cha, ông Môsê là người được Chúa giao nhiệm vụ dẫn dân Do Thái rời khỏi Ai Cập.
Từ Ai Cập đến về đó.
Về đất hứa.
Và
Chúa mặc khải cho Giêsu 10 điều răn.
10 răn chính xác.
Trời ơi, không trả lời được, người ta trả lời được mà vỗ tay xìu như vậy hả? Vỗ tay lớn lên, cảm ơn chị chứ. Vâng, cảm ơn cộng đoàn. Có một nhân vật rất đặc biệt ở trong bài tin mừng ha. Khi mà Chúa Giêsu sau một thời gian dài đi giảng dạy, loan báo tin mừng, làm những điều kỳ diệu, thì Chúa muốn lánh về miền Philippe, là chỗ yên tĩnh cách xa thủ đô, để trầm lắng lại trước khi tiến về Jerusalem để đón nhận cái chết trên thập giá, kết thúc chương trình ở trên thế gian này. Thì người muốn hỏi các môn đệ là những người cũng đã từng đi theo người 3 năm trời ròng rã, từng chứng kiến những việc người làm rồi, muốn thẩm định xem người ta nói con người là ai, thầy là ai. Thế thì các ông trả lời rất là nhiều. Người thì nói là Elia, người thì nói thầy là Gioan Tẩy Giả, còn có người nói thầy là một Môsê. Gioan Tẩy Giả, Elia hay Môsê đều là những nhân vật rất nổi tiếng ở trong Cựu Ước. Và trong lòng người Do Thái, trong đầu người Do Thái, những nhân vật này họ đều biết hết. Giống như là câu trả lời của chị, một sự kiện quá đỗi lớn lao liên quan tới ông Môsê, đó là đưa dân Israel đang kiếp nô lệ từ Ai Cập trở về quê nhà. Và trên đường về, Thiên Chúa đã mặc khải cho Môsê 10 điều răn. Và đấy là 10 điều như là kim chỉ nam, như là lối sống cho người Do Thái. Cho nên người ta sánh ví Chúa Giêsu như một nhân vật nổi tiếng trong Cựu Ước, người ta sánh ví Chúa Giêsu như một thủ lĩnh Môsê, người ta sánh ví Chúa Giêsu như một ngôn sứ trong Cựu Ước là Elia, hay là một người có thể làm được những điều mạnh mẽ, can đảm, cương quyết như là Gioan Tẩy Giả. Ừ thì người ta sánh ví, so sánh, đối chiếu thầy với những người đó. Còn riêng anh em đã từng đi theo thầy, anh em đã từng chứng kiến những việc lạ thầy làm, anh em cũng từng vui từng buồn với thầy, thì anh em nói thầy là ai? Dư luận thì như thế, người ta thì nói như thế, còn chính anh em, thầy muốn nghe ý kiến anh em kìa. Tới đây thì chỉ có một mình Phêrô thưa lên rằng thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, tại sao mà các môn đệ lại yên ắng hết? Tại sao không cùng nhau lên trả lời mà chỉ có một Phêrô? Bởi vì mầu nhiệm Thiên Chúa xuống thế làm người qua con người, qua hình ảnh hay qua Chúa Giêsu, không phải ai cũng hiểu, mà chỉ khi nào được Thiên Chúa mặc khải cho mới hiểu được. Bởi vì đây là một mầu nhiệm vượt khỏi sức tưởng tượng của con người. Bởi vì đây là một mầu nhiệm không nằm trong suy nghĩ tự nhiên của con người, mà phải được Thiên Chúa mặc khải. Chính vì thế Chúa Giêsu liền chúc phúc cho Phêrô: anh Phêrô, anh quả thật là có phúc, bởi vì điều mà anh vừa mới tuyên xưng không phải một phàm nhân nào nói cho anh biết. Bằng chứng là dư luận xung quanh chả có ai nói cho biết Ngài là con Thiên Chúa, chỉ nói Ngài là ngôn sứ này, ngôn sứ nọ sánh phí, mà không khẳng định được, không xác định được Ngài là ai. Nhưng qua mặc khải của Thiên Chúa thì Phêrô đã thốt lên: Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa. Một mầu nhiệm rất quan trọng, hay là một điều xác tín rất quan trọng trong cuộc đời của người đi theo Chúa Giêsu. Nếu đi theo Chúa Giêsu mà không khẳng định Ngài là con Thiên Chúa thì xem ra chưa biết gì về Chúa Giêsu, hay là điều mình đi theo Chúa có khi lại sai lạc với mục đích của mình. Thế nhưng mà bây giờ hỏi điều này với anh chị em, chắc ai cũng biết Chúa Giêsu sinh ra ở đâu. Chắc là quá rõ rồi anh ha, dễ dàng, anh có thể trả lời được không?
Chúa Giêsu sinh ra ở Bethlehem.
Ở Bethlehem, con của ai?
Con của bà Maria.
Cảm ơn anh. Con của bà Maria, con của ông Giuse, người bắt đầu sứ vụ ra giảng của mình năm khoảng bao nhiêu tuổi ông nhỉ? Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ rao giảng loan báo tin mừng của mình khoảng năm bao nhiêu tuổi? Ông nghe không được rõ. Vậy thì chị có thể trả lời thay cho ông được không? Vâng, cảm ơn chị. Nếu bây giờ mà tôi hỏi thêm nữa, Chúa Giêsu đã từng làm phép lạ gì, chắc nhiều người kể được. Nào là làm cho người mù được thấy, nào làm cho 5,000 người ăn được no nê. Rồi Chúa Giêsu chịu chết ở đâu? Ở Jerusalem. Hình thức người chết như thế nào? Bị chết treo trên thập giá. Rồi sau đó người làm sao? 3 ngày sau người sống lại. Ai cũng trả lời được vanh vách hết, bảo đảm được điều đó. Nhưng thưa quý bà và anh chị em, không phải người Kitô hữu mới trả lời được câu hỏi đó. Có nhiều người là cán bộ của nhà nước, ví dụ như có nhiều anh làm bên gọi là ban tôn giáo, họ biết hết về Chúa Giêsu y như chúng ta vừa mới nói. Nghĩa là họ cũng có đọc sách, họ cũng tìm hiểu, và họ cũng biết được rằng là mấy cái anh, cái chị, cái ông, cái bà hàng ngày tới nhà thờ tin vào một cái ông Giêsu là con của bà Maria và ông Giuse, rồi họ cũng tin rằng Chúa Giêsu này là con Thiên Chúa xuống thế làm người, chịu chết, vân vân, họ cũng trả lời được vanh vách. Nhưng mà rõ ràng họ không tin. Chúng ta cũng trả lời vanh vách như họ, nhưng chúng ta có tin không? Nếu chúng ta không tin, hay là câu trả lời của chúng ta chỉ là kiến thức, thì khác nào cũng như một người vô thần. Nhưng mà ở đây Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: người ta bảo thầy là ai? Không phải để hỏi các ông về kiến thức, mà muốn hỏi các ông từ đáy lòng mình biết Ngài là ai bằng niềm tin và lòng yêu mến. Cho nên lời trong kinh Tin Kính chúng ta vẫn đọc: tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa xuống thế làm người, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, vân vân vân. Nếu không phải bằng xuất phát từ đáy lòng, không phải bằng lối sống, không phải bằng con đường của người Kitô hữu đi, thì cũng chỉ là kiến thức như bao nhiêu người khác, và nó chỉ là những câu chữ ở trên tờ giấy. Nhưng Phêrô trả lời không phải bằng kiến thức, Phêrô trả lời bằng đức tin, cho nên được Thiên Chúa chúc phúc. Vậy thì quý bạn chị em lại hỏi lại: vậy thì bây giờ con phải làm sao? Con vẫn được dạy giáo lý như thế, con vẫn hiểu như thế, thì con nói như thế. Vâng, quý ông bà nói bằng kiến thức đủ rồi. Nhưng nếu mà quý ông bà anh chị em cũng nói với điều đó với con của mình, cũng nói với điều đó với những người hàng xóm bằng kiến thức, thì liệu người ta có tin rằng Đức Giêsu là con Thiên Chúa không? Nếu những điều đó người ta nói, ôi, tôi đọc sách tôi cũng biết y như ông vừa nói, y như bà vừa nói. Nhưng lời nói tuyên xưng phải thể hiện qua việc làm. Mà Thầy là Đức Kitô, là kim chỉ nam của cuộc đời mình, có nghĩa là đường, là hướng, là lối sống, là tình yêu mà chúng ta noi theo. Thầy có thể nói một cách đơn giản mà chúng ta vẫn nói, đó là Đức Giêsu phải là thần tượng của mình, và mình muốn nên giống như rập khuôn theo thần tượng của mình là Giêsu. Mà thần tượng Giêsu của chúng ta đơn giản chỉ là yêu thương và tha thứ. Có lẽ hai cái nhân đức này cũng chính là hai điều rất cần thiết cho gia đình của chúng ta. Gia đình của chúng ta ngày nay đổ vỡ nhiều bởi vì thiếu yêu thương và không chấp nhận tha thứ. Ngày hôm nay người ta đề cao nhân quyền, ngày hôm nay chị em phụ nữ được học hành giỏi rồi, ngày hôm nay có nhiều bà vợ có thể độc lập được về kinh tế, cho nên tương quan đòi hỏi một sự bình đẳng với chồng, rồi thậm chí con cái với cha mẹ cũng khác biệt xa nhau lắm rồi. Trình độ của con cái hơn hẳn cha mẹ, và những gì cha mẹ hiểu, cha mẹ biết, cha mẹ muốn dạy con trở thành lạc hậu rồi. Cho nên khó chấp nhận tha thứ cho nhau. Có thể các cha, các mẹ nước mắt chảy xuôi còn thương đến con, nhưng con cái đẩy cha mẹ vào tù tội, đẩy cha mẹ ra lề đường chỉ vì một căn nhà, chỉ vì một miếng đất là chuyện bình thường. Cách đây khoảng 2 tuần, trên báo Phụ Nữ Chủ Nhật có hẳn một bài phóng sự là mảnh đất chia cách tình mẹ con. Chúng ta đọc chúng ta thấy có nhiều bà cụ 80 tuổi bây giờ còn sống lay lắt ở trên lề đường, xin những đồng bạc lẻ của những người qua đường, bởi vì con cái đã đẩy mình ra, trong khi đó đã từng nuôi những đứa con đó lớn lên trong những ngôi nhà khang trang rộng rãi. Thế thì thưa khuyên bà và anh chị em, nói được Đức Giêsu là con Thiên Chúa, nhưng quan trọng hơn là đáy lòng của chúng ta xác tín về điều đó, để dốc tâm lời ăn tiếng nói cử chỉ và cả đời sống của mình hướng theo thần tượng Giêsu. Nhưng thưa quý bà chị em, khó quá, yếu đuối quá, mê muội quá, muốn lắm mà nhiều khi mãi sao không được. Cái tội đó sao mà cố gắng vươn lên mà vẫn thấy mãi không xong. Hay là chồng mình, vợ mình, cha mình có lậm vào một cái thói hư tật xấu gì đó, cờ bạc, cá độ, nhất là các ông các anh là cá độ bóng đá. Mỗi lần chiều tối thứ bảy là gắn mắt của mình dính vào màn hình với những gọi là ngoại hạng Anh, làm nhiều bà vợ khốn khổ, phải không? Quý bà ngồi đây có điều đó không? Thế nhưng mà làm sao bây giờ? Cầu nguyện mãi cũng không xong, xin khấn mãi cũng chẳng thấy ông ấy động tĩnh gì. Xin lễ luôn, nhờ cha dâng lễ cầu nguyện cho chồng con, hay là cho vợ con đừng có mê đề mê đóm, thậm chí còn đưa nhau đi Campuchia đánh bài nữa. Thì làm sao bây giờ? Nhưng thưa quý bà và anh chị em, chúng ta cũng chẳng khác gì một Phêrô, cũng yếu đuối, cũng lầm lỡ, thậm chí chúng ta cũng đã từng phản bội Thầy. Nhưng mà lời của Thánh Phaolô nói với chúng ta, quyết định của người ai dò cho thấu, tư tưởng của Chúa Giêsu sâu thẳm dường bao, điều mà Thiên Chúa làm nơi mỗi người chúng ta kỳ diệu biết mấy, ngày hôm nay chưa nhìn ra, ngày hôm nay người thân yêu của chúng ta chưa trở về với Chúa, chúng ta có kiên tâm chịu đựng, có kiên tâm cầu nguyện hay không? 1 năm không xong, 2 năm không trở về, 5 năm vẫn chưa trở lại, buồn quá, nản quá, kiên nhẫn cầu nguyện. Đến năm thứ 7 thì người chồng quay trở lại, sốt sắng đạo đức, và đến năm thứ 8 thì người đó qua đời. Nhiều người như vậy lắm phải không thưa quý bà anh chị em? Cả một đời giang hồ, cả một đời ăn chơi trác táng, coi trời bằng vung, không có ai ra gì. nghĩ rằng người này thôi rồi, chết xuống hỏa ngục ngay lập tức. Đừng vội, việc Chúa làm không ai biết được. Bỗng một ngày nào đó nhận ra được tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình, để rồi dốc lòng hối cải trở về. Và như thế Chúa nói rằng trên trời vui mừng vì một con chiên lạc trở về hơn là 99 người công chính kia. Xin cho mỗi người chúng ta đang là những người miệng thì vẫn nói vanh vách về Thiên Chúa, nhưng nhiều khi đức tin chưa thể hiện, nhiều khi trong thâu sâu thẳm lòng mình chưa yêu mến Chúa, chúng ta cũng đừng buồn lòng nản chí. Anh chị em đã tới đây, đã ngồi đây để lắng nghe lời Chúa, có thể không hiểu, có thể tai điếc không nghe rõ, có thể lãng trí không nghe rõ lời tin mừng, không sao. Thành tâm đến với Chúa, rồi chúng ta sẽ đón nhận được tình yêu của Chúa. Và Thiên Chúa là người vẫn hết lòng yêu thương chúng ta, bởi vì người đã xây dựng hội thánh trên nền tảng Phêrô, và chúng ta là những viên đá, là những viên gạch của hội thánh đó. Chắc chắn Chúa yêu thương, gìn giữ và bảo vệ chúng ta. Nếu xác tín vào điều đó, mời cộng đoàn đứng lên tuyên xưng đức tin.